tiếp cái bài của chúng mình. Đề khởi, hai chữ dược sư con đọc cái chỗ rồi con giải nghĩa. Thế nào gọi là đề khởi? Ta không nói niệm hai chữ dược sư mà người ta lại nói đề khởi hai chữ dược sư. Thì niệm với đề khởi hai cái nó lẫn nhau lắm. Nhưng cái danh từ đề khởi là của nhà thiền. Niệm thì mình nhớ đến là mình đã có thọ cái ý vị của nó. Còn cái chữ đề khởi là chỉ khởi lên thôi. Bởi vì nhà thiền người ta biết cái ý thức là cái kiến hoặc là cái căn bản sanh tử, mà người ta muốn sống với cái căn bản bồ đề là cái căn bản trí đó. Thấy, nghe, biết nhưng mà không có khởi phân biệt. Đấy. Cho nên các con học Lăng Nghiêm thì các con đã biết phân biệt cái căn bản bồ đề với căn bản sanh tử rồi chứ gì. Cái căn bản sanh tử là cái ý thức, còn cái căn bản bồ đề là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái biết, là cái căn bản trí. Nhưng mà nhớ đừng có lẫn với cái thức. Cái nhẫn thức và cái nhẫn căn thầy đã nhiều lần để nhắc chị em rồi. Thế thì vì thế cho nên ở đây nói chữ đề khởi. Thầy nhắc lại, nói chữ niệm ấy, thì là mình cũng khởi cái nghĩ lên, nhưng mà mình có thưởng thức cái ý vị, tức là nó có cái phân biệt ở trong. Còn cái chữ đề khởi ấy, nghĩa là khởi lên mà không phân biệt. Cho nên người ta cứ bảo đề khởi cái công án. Đấy. Tức là nhà bên nhà thiền là cấm tiệt cái phân biệt, bởi vì cái phân biệt nó thuộc về căn bản sinh tử. Tức là cái ý thức là cái tư hoặc, không dùng đến cái đó. Cho nên ta dùng chữ đề khởi hai chữ dược sư là tự nhắc bổn phận thiết yếu. Từng niệm phải giác sát, thanh lọc nơi tâm. Thì con hiểu cái câu đó là thế nào? Con hiểu nghĩa cái câu này là nói cái gì đây? Sư là gì? À, ông thầy thuốc thì ông chuyên làm nghề gì? À đấy. Thế cho nên bây giờ đây ấy, phải nhắc cái bổn phận thiết yếu. À, cái bổn phận thiết yếu là chữa bệnh cho mình. Với hãy lo chữa cho mình xong rồi đã, rồi hãy chữa cho ai. Đấy. Thế cho nên tự nhắc cái bổn phận thiết yếu. Mỗi người tu ấy là một ông thầy thuốc, là một ông dược sư để chữa bệnh cho mình, cái trách nhiệm của mình. Đấy. Thế từng niệm phải giác sát. Nghĩa là gì? Sát, giác tỉnh là đấy. Giác tỉnh mà quan sát, cho nên gọi là giác sát. Quan sát cái gì? Nói tiếng ở trong năm âm ấy gọi là cái gì? Từng niệm phải giác sát cái thọ, cái tưởng. Đấy. Quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tưởng, quán gì? Quán tâm trên tâm. Đấy. Phải từng niệm mình phải giác sát thì mình mới thanh lọc được cái tâm của mình. Thế là vậy thì bây giờ con giác sát cái thọ với cái tưởng thế nào? Thế giờ chị em ta cho bao nhiêu thí dụ rồi? Từ nãy giờ con nó ngồi đâu, cái đầu nó để đâu? Xem cái khổ, cái vui, tức là cái thọ. Còn cái ưa thích, cái sân giận, cái chán ghét thì cái đó là cái tưởng. Con cứ dùng một chữ tâm thì không được. Đây phải bây giờ phải tỉ mỉ và minh bạch từng cái công dụng của tâm. Cái công dụng này chúng ta đã bị nó lôi cuốn, cho nên thành ra chúng ta cứ mê muội mà đi, mà nó để nó lôi sành sạch, cho đến nỗi thầy đặt tên là cái ách, như là con bò đó, để cái ách nó chi phối. Thì chúng mình cũng thế, cứ để nó lôi mình đi. Chính ở cái chỗ cái thói lười biếng, không có chịu phân tách tỉ mỉ ở trong cái tâm của mình. Mà cái lười biếng này là bởi vì các con kém cái văn hóa. Thầy nói thật, là cái văn hóa rất cần. Làm người Việt Nam thì phải biết đọc và biết viết và hiểu tiếng Việt Nam cho nó kỹ càng. Đây không phải là một cái thừa, cho nên phải học cái lớp văn hóa để tập cái tâm, nó tập cái luyện cái trạch pháp đấy, tức là phân biệt phải trai hay giả, mà phân biệt cho nó có một có tế nhị và cái tâm. Thì muốn như thế phải có một chút cái văn hóa, cái học học vấn ở ngoài ngoài nhà trường người ta dạy. Thế chúng mình lừa không chịu học thì không được. Cho nên đến lúc học vào Phật pháp thì lại là một cái môn học rất là tỉ mỉ, chia chẻ, chia cái tâm của mình ra, như là cái người mà chẻ cái sợi tóc là làm 10 phần hay làm 100 phần. Đây Phật cũng tỉ mỉ và chia chẻ. Cho nên phải có một chút văn hóa, học lời nói, học về cách cái đọc, cái viết, cái hiểu, để tập cái tư tưởng nó tế nhị. Chứ các con phải chịu học vào cái lớp văn hóa, chứ không có được vào Phật pháp chia chẻ tỉ mỉ mà cái tâm của mình nó cứ cứng đơ ra thì khó mà nhận được.
Là cái chữ đề khởi, hay là cái hồi nãy thầy dạy tức là đề khởi, tức là khởi lên mà không có tâm niệm.
Đấy là danh từ của nhà thiền, là danh từ của nhà thiền. Mình mượn ở đây để nói cái chữ dược sư. Đã, cũng như ở trong cái kinh Bát Nhã nói đấy, chiếu và kiến. Chứ người ta không nói suy nghĩ, người ta không nói ngẫm nghĩ, mà người ta nói chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Vậy chiếu là thế nào, kiến là thế nào? Chứ người ta đâu có nói là ngẫm nghĩ mới suy tìm cái ngũ uẩn đều không đâu. Ta nói chiếu và kiến. Chữ chiếu nghĩa là soi, đã gọi là soi chứ không phải là nghĩ ngẫm nghĩ. Mà chúng mình đã phải ngẫm nghĩ là bởi vì chúng mình tồi quá, chậm quá, kém quá. Cho nên rằng phải bây giờ phải bắt đầu bằng cái việc suy ngẫm, dùng cái suy nghĩ để mà nghĩ ngợi. Đây là bởi vì mình là cái anh sơ cơ mới bắt đầu. Chứ cái người ta đã suy nghĩ ngẫm nhiều, người ta đã biết rõ, bây giờ người ta chỉ soi một cái là người ta thấy thôi. Tránh cái ý thức, mà cũng bởi vì cô chưa học Lăng Nghiêm, cho nên cô chưa phân tách được cái căn bản sanh tử, căn bản Bồ Đề. Thế thì ở đây dùng hai chữ đề khởi. Thầy bởi vì thầy cũng nhắc, bởi vì trong chúng thì cũng có người thấp người cao, cho nên thầy chỉ nhắc chị em để ý. Người ta dùng hai chữ đề khởi, chứ người ta không có dùng hai cái chữ niệm. Đấy. Là bởi vì niệm ấy, thì tức là mình nghĩ tới cái ấy và mình có thưởng thức cái ý vị của cái đó. Nghĩa là cái ý thức nó làm việc. Còn đây là đề khởi. Đấy. Khởi lên mà không có động. Khởi lên thôi. Còn cái chữ từng niệm đây là cái danh từ người ta dùng thường. Cũng có nơi nói là từng sát na, nghĩa là để muốn nói cái gì nó nhỏ nhặt quá, nó thường khởi lên. Đây là cái danh từ nói về thời gian, chứ không phải nói về cái việc khởi niệm. Từng niệm giác sát, không bảo là khởi niệm giác sát, mà có cái nghĩa là miên mật giác sát. Mà giác và sát. Đấy, thì như tôi vừa mới nói chuyện cái anh ăn me đó, người ta đâu có ngời khởi cái tâm suy nghĩ, nhưng mà tự nhiên cái tưởng nó vẫn ở trong tạng thức của người ta, nó vẫn có cái việc làm là nó khiến cho cái nước bọt nó chảy ra. Đấy, không cần phải khởi tâm suy nghĩ, cái tưởng ấm của chúng mình nó vẫn âm thầm làm việc. Thế thì bây giờ chúng ta từng niệm có cái nghĩa là miên mật không ngừng nghỉ và làm việc một cách tế nhị. Đấy. Thì người ta dùng cái danh từ từng niệm. Thế mà chữ giác sát nghĩa là giác tỉnh, quan sát, cũng cái nghĩa như là ở trong Bát Nhã vừa nói là chiếu soi. Thế thì đây tôi muốn nêu cái nghĩa này lên. Chứ mà còn chúng mình bây giờ thì quả tình là chúng mình còn thấp còn kém, thì chúng mình phải dùng cái tâm suy nghĩ, ngẫm nghĩ, nghĩ ngợi. Bởi vì mình bắt đầu thì mình phải đi bằng cái bước đầu. Còn đây thì người ta nói cái nghĩa chính, còn chúng mình ấy thì học bằng cái nghĩa bắt đầu. Cũng như là cái chính là để học lên trường đại học, còn chúng mình bây giờ thì phải tập đánh vần bia ba xe ca, tập tập dần lên.